cuối chúng tôi nhắc thêm hai điểm trong phẩm phổ môn mà kỳ tục từ có nhiều người thường thắc mắc. Trong phẩm kinh phổ môn có dạy rằng là nếu như ai mà hiểu được danh hiệu Quán Thế Âm mà một lòng niệm danh hiệu Ngài, thì muốn cầu con trai thì được con trai, muốn cầu con gái thì được con gái, cầu sinh con gái thì được sinh con gái, cầu chức vị trong xã hội thì được chức vị, và ngay cả những người mà manh lung ảm ả, điên, câm điếc ngọng mù vân vân thì đều có thể làm mình cả. Thì qua lời dạy đó chúng ta phải hiểu thế nào cho đúng cái lời kinh, ý kinh dạy. Cả không thôi thì có nhiều người cầu con trai không có con trai là nói là Bồ Tát không linh, hoặc là cầu con gái không được con gái cũng tắt là Bồ Tát không linh, hoặc là người cầu chức vị ở trong địa xã hội mà không được cũng nói là Bồ Tát không linh. Thì như vậy mình phải hiểu như thế nào cho đúng cái nghĩa của diệu pháp. Như từ trước chúng tôi đã trình bày, thì người mà hiểu danh hiệu Quán Thế Âm, tự nhiên là cái người mà nghe được và hiểu được tiếng nói của tất cả mọi hiện hữu trong cuộc đời này. Và tiếng nói đó là tiếng nói vô ngã. Cái thực tướng của các pháp là vô ngã tướng, và thực tính của các pháp là vô ngã tính. Nó theo nhân duyên nó thay đổi, cho nó không còn cái tính nhất định và không còn cái tướng nhất định. Và qua cái sự thật đó, nếu người nào mà biết được sự thật đó, hiểu được sự thật đó, thì có thể đạt được ý muốn của mình trong cuộc đời này được. Ngay cả sự giải thoát con đạt được huấn chí truyền con trai con gái. Sinh con trai mà được sinh ra đó là một pháp, và nó cũng do điều kiện sinh. Trong một cái điều kiện nào đó, nếu chúng ta khảo sát thật kỹ, thì người ta có thể sinh con trai. Và trong một cái điều kiện nào đó, nếu khảo sát thật kỹ, người ta vẫn sinh con gái được. Và như vậy là dựa theo cái tính vô ngã tính của các pháp, dựa theo cái vô ngã tướng của các pháp mà con người có thể sanh con như ý muốn. Cái đó là khoa học ngày nay đã chứng minh rồi. Cho đến thập niên gần đây là khoa học đã tuyên bố cái kết quả là có thể sanh con như ý muốn. Đó là cái lời dạy mà tuyên bố về thực tướng, chứ không phải là ngài đem con trai con gái tới ngài cho mình. Đó là cái điều mà mình phải hiểu cho đúng cái lời Phật dạy. Câu nhất là trong cái vấn đề sinh con này có một phần lớn nó ảnh hưởng đến cái ý lực, ý chí của ba mẹ. Vì vậy cho nên chi đây là một cái điều kiện cũng cần phải suy gẫm, là có thể nhiều khi cái ý chí mạnh mẽ của ba mẹ mà có thể sinh con như ý muốn được. Hẳn nhiên là hẳn có thể phụ thuộc vào thức ăn, hẳn nhiên là hẳn có thể phụ thuộc vào một vài điều kiện khác nữa về vật lý. Đại khái như vậy thì cái vấn đề sinh nam nữ là vấn đề có thể tùy thuộc theo ý muốn của con người, nhưng với điều kiện là chưa đến chừng nào mà mình thể hiện đủ cái điều kiện đó. Cầu cái chức tước địa vị, cầu này không phải là ai cũng tham lam để ứng địa vị chú cao. Cái người ví dụ như muốn mà đỗ tiến sĩ thì cái người đó biết rằng cái khả năng, cái tâm, cái trí thức của con người cũng vô ngã tướng và vô ngã tính. Nó không phải mình sinh ra là cha mẹ sinh mình ra là mình dốt đâu, mà nếu mình cứ học, biết tâm học thì là sẽ sáng. Cái tính chất của cái trí tuệ cũng vậy, tính chất của trí thức cũng vậy, hẳn bất định. Nếu như có điều kiện giáo dục, có điều kiện mình được huấn luyện tu học, thì tất cả cái sự si mê của mình đều được phá tan, và tất cả cái kiến thức mà mình muốn đạt được sẽ đạt được. Cho nên chi nếu như mà muốn đỗ tiến sĩ thì phải nỗ lực cho đến cái khả năng của tiến sĩ mình vẫn đỗ được như thường. Và từ cái văn bằng đó, từ cái khả năng đó mà mình có thể thành tựu được cả cái vị trí trong xã hội, của mình trong xã hội. Và là cầu quan vị, đắc quan vị là vậy. Chứ không phải là cứ là không có học hành chứ cả, mà cũng lười biếng nữa, mà nhất định là cứ sinh ra cứ là thôi. Mình làm cái pháp dễ nhất là cứ đêm ngày mà niệm quan danh hiệu Quán Thế Âm rồi mới để ra làm quan. Thì cái nợ thì oan cho kinh. Điều kỳ phải nhớ điều đó. Và cả những cái bình cũng vậy, tất cả cái bình hẳn là một pháp, và hẳn sinh ra cũng có điều kiện sinh. Trong một điều kiện nào đó người ta bị một cái dây thần kinh nào đó thì không nói được. Trong một cái điều kiện nào đó bị vướng một dây thần kinh nào đó người ta không nghe được. Và trong điều kiện nào đó bị vướng một cái dây thần kinh hay là một cái điều kiện gì ở trong cái vọng mô, trong cái cung mắt của mình, trong cái nhãn quang nhãn cầu của mình, thì cung mắt bị mờ đi. Thì điều kiện khoa học nếu đến một ngày nào đó mà phát triển tinh vi, ngay bây giờ đã khá tinh vi rồi, người ta có thể làm cho những người mù khỏi mù được, người ta giải phẫu và có thể làm được. Người mắc cận thị là ngay bây giờ bên Liên Xô là đã giải phẫu và làm cho mất hết cái cận thị đi, Tuy nhiên là với những cái máy móc tinh vi và hẳn nhiên là tốn kém, thì như vậy là mắt lung ảm ả đều chữa trị được cả. Chừng nào mà chưa trị được là vì con người chưa tìm ra đủ điều kiện để làm cho con mắt lành, làm cho lỗ tai lành, và làm cho cả cái bình của mắt của tai nó lành. Còn tất cả các bình đều vô tự tướng và vô tự tính, do một cái điều kiện đó nó sinh. Thì nếu như mình có trí tuệ, mình tìm ra được điều kiện để mà hủy diệt điều kiện đó đi, thì cái bình nó lành. À, như vậy là mắt lung ảm ảo chi cũng lành cả. Như vậy là thực ra cách đây cả hơn 20 thế kỷ mà kinh Diệu Pháp đã nói cho, trao lại cho loài người một niềm tin lớn là tất cả mọi thứ của con người mà lệch lạc, cả đời sống vật lý, tâm lý và cả trí tuệ đều được điều chỉnh cả. Nếu như con người muốn và tìm nỗ lực để tìm ra cái cách để mà đạt được cái điều mình muốn thì vẫn đạt được. Ngay cả giải thoát khỏi sinh tử mình còn thực hiện được, cuốn chi những cái chuyện mà có phải định. Đó là vấn đề mà kinh điển của Diệu Pháp Liên Hoa đã trao cho loài người một niềm tin lớn là cái khả năng con người, khả năng trí tuệ nó vô lượng, bởi vì nó vô tự tính và vô ngã tính, vô ngã tướng. Và tất cả các pháp đều hẳn là không có thật cả, là bởi vì do dưỡng sinh, cho nên chỉ cần thay đổi điều kiện là mọi pháp đều thay đổi. Cái đó là rất khoa học và rất thực. Thì bây giờ tôi đi vào cái phần ba phẩm cuối. Phẩm thứ nhất là phẩm Đà La Ni. Trước hết tôi trình bày nội dung của phẩm Đà La Ni. Lúc bây giờ Bồ Tát Diệu Vương mới bạch với Đức Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn, sau này những người thọ trì đọc tụng giải nói kinh điển Pháp Hoa, và hẳn nhiên là có cái vấn đề tu tập Pháp Hoa nữa, thì phước đức của nhiều không, được bao nhiêu phước đức? Thì Đức Phật mới dạy là nếu như có tiếng nam tỷ nữ nào trong cái thời mà pháp sau này mà thọ trì đọc mà hầu hạ vô lượng chư Phật, thì phước đức đó rất là lớn. Nhưng mà nếu như có một người tiếng nam tỷ nữ nào mà trong thời mạt pháp á, mà chỉ hiểu học hiểu một bài kệ bốn câu của Phật Hoa thôi, mà thực hành, đem nó ra để thực hành, thì cái phước đức của người này còn lớn hơn phước đức của cái người mà hầu hạ vô lượng chư Phật nữa. Như vậy chứng tỏ là phước đức rất lớn. Rồi từ đó Bồ Tát Diệu Vương mới phát nguyện, bạch Thế Tôn phát nguyện rằng: Con sẽ phát nguyện hộ trì cho tất cả những người thiền nam tín nữ nào sau này, những người Phật tử nào sau này thọ trì độc tùng và tu tập Pháp Hoa. Và Ngài nói lên một cái bài gọi là mình danh là thần chú đọc trước Đức Phật, có Đức Phật chứng minh. Rồi Ngài dạy rằng là nhờ cái bài thần chú này là cái bài chú mà 62.000 Đức Phật là đã từng nói, ai mà xâm phạm vị pháp sư chính là xâm phạm chư Phật. Điều đó có nghĩa rằng là nếu như mà người nào có thọ quyết tâm để học hỏi kinh Pháp Hoa và thực hành kinh Pháp Hoa, thì Bồ Tát Diệu Vương sẽ xuất hiện để hộ trì. Và cái điều mà tất cả các cái năng lực ngoại đạo tà giáo, người năng lực của giải xoa la xá của quỷ căn vân vân, các cái năng lực tà đó không thể xâm nhập được vì pháp sư, thì người đang tu tập Pháp Hoa đó, bởi vì cũng y hệt như những cái năng lực tà đó không thể xâm nhập được chư Phật vậy. Đó là xác định một sự thật và tạo ra một sự khích lệ cho người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa. Tiếp theo, Bồ Tát Diệu Vương là Bồ Tát giảng thí cũng bạch về Thế Tôn rằng, có nói lên một bí chú và nói rằng: Con sẽ phát nguyện hộ trì sau này, con sẽ hộ trì cho tất cả các thiện nam thiện nữ nào mà thọ trì đọc tụng và tu tập kinh Pháp Hoa. Và nói lên một bí chú, nhờ bí chú này mà bí chú này cũng là năng lực của chư Bồ Tát, mà thành thử vì vậy các cái sức mạnh của ta như ma quỷ các thứ đó, nó không thể xâm nhập được vị pháp sư, không tìm được kẻ hở vị pháp sư, không thể chỉ trích và không làm cho đau buồn cả cái người tu tập kinh Pháp Hoa này. Đó là Bồ Tát giảng thí cũng để mà bảo vệ an toàn cho một người tu tập kinh Pháp Hoa, vừa là nói lên một cái sự khích lệ lớn cho những người tu tập kinh Pháp Hoa, tạo một niềm tin lớn cho những người tu tập kinh Pháp Hoa. Tiếp theo, Bồ Tát giảng thí là Tỳ Sa Môn Thiên Vương và Trì Quốc Thiên Vương, đó là hai vị vua trong cõi trời Tứ Thiên Vương Thiên, là cõi trời gần nhất, cõi trời dục giới gần nhất của cõi người này. Cõi trời này là luôn luôn hộ trì cuộc đời và trực tiếp hộ trì cuộc đời, bởi vì sự hướng thịnh của cõi trời này nó liên hệ đến sự hướng thịnh của cái cõi người này. Thì Tỳ Sa Môn Thiên Vương là một vị trong bốn vị thiên ở cõi trời dục giới, có cái hành là đa văn, thường ham học hỏi kinh điển và ham nghe diệu pháp. Vì này lại cũng thường có mặt xuất hiện trong cuộc đời này để mình giúp đỡ con người đi vào đường thiện. Thì Sa môn Thiên Vương cũng nói lên bì chú và nói rằng là bì chú này là bì chú mà giúp cho cái vị mà thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa, khiến cho vị này được an toàn và cả cái năng lực tà đó không thể xâm nhập được. Ma quái bản ác hung tàn và tất cả những năng lực đó không thể xâm nhập mà phá não hại được cái người thọ trì đọc tụng và hành trì kinh Pháp Hoa. Rồi đến trì quốc Thiên Vương cũng vậy. Rồi đến cái người sau cùng là La Sát Nữ. La Sát Nữ là cũng cái loài là loài tà nhưng mà chuyện chẳng. La Sát Nữ mới phát nguyện là đem hết cả ma dân các La Sát Nữ khác cũng nói lên bí chú và phát nguyện trước Đức Phật là sẽ hộ trì cái vị thọ trì đọc tụng và giảng nói và thực hành kinh Pháp Hoa, không để cho các cái lực lượng ma nữ khác xâm nhập và các cái lực lượng tà khác xâm nhập não hại vì pháp sư và là gây rối cho vị pháp sư là cái người mà thọ trì đọc tụng và tu tập Pháp Hoa. Và đó là nội dung của phẩm Đà La Ni. Sau khi mà Đức Phật nói cái phẩm Đà La Ni này á, thì rất nhiều thính chúng đắc được vô sanh pháp nhẫn. Thì bây giờ tôi đi vào ý nghĩa triển khai, ý nghĩa diệu lý, diệu nghĩa của cái phẩm kinh Đà La Ni này. Trước hết Đà La Ni là gì? Đà La Ni là nguyên chữ Ấn Độ là Đà La Ni. Đà La Ni thì cả tội dịch là tổng tì, là sự nắm giữ ý nghĩa một cách chắc chắn, là tổng tì, nắm giữ cái đạo niệm mình một cách chắc chắn kiên cố là tổng tì. Và Đà La Ni thường thường các tổ không có dịch nghĩa, đành rằng trong đó vẫn có rất nhiều từ có ý nghĩa, có thể là tên của các vị thần, mà có thể đó là tên của cái các pháp mà mình có thể hành được. Nhưng mà chư tổ đã không nói lên ý nghĩa, các nghĩa, ý nghĩa của Đà La Ni này. Các ngài gọi rằng đó là những cái ngôn từ mà gọi là mật ngữ. Mà đã là mật ngữ thì là mật nghĩa. Và vì vậy cho nên khi mình không tìm vào ý nghĩa làm gì. Mà vì sao lại ngang đây thì Đức Phật và các vị Bồ Tát lên nói phẩm Đà La Ni này. Trong 22 phẩm kinh đầu là Đức Phật diện nói dù bằng hình thức thiên về lý hoặc là bằng hình thức thiên về sự, nhưng tất cả đều nhắm vào mục tiêu là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chí thích kiến. Ngài trình bày rất rõ để cho thấy rõ như thế nào là thực tướng thực tính của các pháp, như thế nào là chí kiến thấy được thực tiễn thực tướng thực tính của các pháp, như thế nào là chí kiến thể nhập thực tướng thực tính của các pháp, như thế nào là gốc mà đưa chúng sanh đi xa thực tướng, cái gì là yếu tố mà ngăn che chúng sinh không đi vào được thực tướng, đó là tham sân si của con người do cái tà kiến thấy rằng các pháp có ngã. Rồi ngài trình bày rất rõ cả cung đường mà để thể nhập Phật chí kiến nữa. Nhưng đó là cái phần hoàn toàn là để khai mở cho thính chúng thấy rõ. Sáu phần cuối là Đức Phật nói vào thì phần cũng khai mở, nhưng chỉ con đường để thể nhập Phật chí kiến. Và cụ thể là trở về ngay với cái cảnh giới mà Đức Thế Tôn đã hóa độ là cõi đời này. Và mở đầu ngài nói như thế này, làm thế nào để mà được kim thân của Phật hay là để được Phật chí kiến, là trong phạm diệu vương bộ sự thì Đức Phật dạy qua cái hình ảnh và hành nguyện của Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến thì phải đốt cháy hết chấp thủ năm ngũ uẩn. Như vậy đó là cái con đường mà để đạt được Phật chí kiến, thì ngài chỉ nói cách tổng quát là phải đốt cháy chấp thủ năm uẩn hay là tham ái năm uẩn. Tiếp theo phẩm diệu âm thì Đức Phật dạy muốn mà để đốt cháy được chấp thủ năm uẩn đó phải có một cái chí kiến, phải có một cái chánh kiến vô ngã thực sự được, đó gọi là diệu âm. Phải hiểu được tiếng nói, nghe được tiếng nói thực tướng của tất cả các pháp, đó là diệu âm. Rồi có cái phẩm phổ môn mà muốn nghe muốn hiểu mà để mà tiếng nói của thực tướng để mà có thể đốt cháy được tham ái và chấp thủ thì phải hành trì thiền quán, đó là gì? Đó là chứng quán, thanh tịnh quán, quán đại trí huệ quán và bí quán, cập từ quán. Thường như vậy hành thiền quán như vậy và nương vào cái sự thành tựu của giới uẩn, là cái câu chuyện mà câu hỏi của Bồ Tát Hóa Đức đặt ra đó, mà nương vào đó để mà hành thiền của ông vô ngã. Hành thường của ông vô ngã thường xuyên như vậy là nuôi dưỡng cái chánh kiến vô ngã. Và chừng nào mà còn có mặt cái chánh kiến vô ngã trong tâm của mình thì chừng đó tham sân si nó rơi đổ. Và đó là cái cách để mà đốt cháy hết tham chấp thủ và tham ái. Và sau khi mà đốt cháy hết chấp thủ tham ái thì kim thân Phật xuất hiện hay Phật trí kiến xuất hiện. Đó, ngài dạy từ từ và đến đây thì phần dạy gần như xong rồi, là bởi vì phải có giới, có định, có tuệ, căn cứ trên giới định tuệ để mà đốt cháy tham ái chấp thủ để nhiên hầu mà đạt được Phật trí kiến. Thì từ cái phẩm thứ nhất cho đến phẩm thứ 25 thì Đức Phật vẫn nói, vẫn dạy, dù bằng hình thức này hay hình thức kia. Nhưng mà đến cái phẩm thì Đức những con người muốn tất cả thì phải nhảy vào hành. Thì là phần vắng và tư, là triển khai mạnh và vắng và tư, và để cho mình nhuần thực hành cái vắng và tư. Nhưng phần này là phần bước tu thực sự, nên phải chấm dứt, ngưng lại cái công phu, ngưng lại cái công phu của vắng và tư và đi vào hành liền. Cho nên không có để cho mình tiếp tục tư duy nữa, mà phải đi vào thực hành liền, phải nhiếp tâm, nhiếp niệm liền. Và làm thế nào để mà chế ngự ngay tham ái và chấp thủ, cho nên gọi là đà la đi, mật ngự, mật nghĩa, mà mật nghĩa là thoát ly nghĩa. Nói như vậy là ngài đóng cửa tư duy lại, đừng cho mình tiếp tục tư duy nữa. Vấn đề mà muốn đi vào Phật trí và đốt cháy chấp thủ tham ái không phải là vấn đề của tư duy nữa, mà tư duy ngang đến một mức độ nào đó thôi, mà vắng đến một mức độ nào đó thôi, thì công việc cuối cùng là phải trở về chính tâm mình, từ tâm mình để mà đốt cháy. Cho nên chỉ gọi đà la đi, đóng cửa tư duy mình lại để cho mình trở về với chính mình, mà trở về soi lại cái tâm mình và nhiếp phục cái tham ái chấp thủ trong chỉ tình. Cho nên gọi là đà la đi, chỗ này là chỗ phải nắm giữ ngay chánh kiến, nắm vững ngay chánh kiến. Vì sao gọi là Bồ Tát Diệu Vương mà ủng hộ Bồ Tát Diệu Vương hỏi về Đức Phật về cái công đức xong, thì phần này cả phẩm trước có trình bày, thì Đức Phật vẫn ca ngợi lại, nhắc lại một lần sau cùng nữa, trước khi mà chấm dứt thì thời kinh Phật Pho, ngài dạy rằng một người chỉ cần hiểu, học hiểu bị kề bốn câu thôi, mà đem đến thực hành cái phước đức vô lượng. Phước đức mà lớn nhất, cái hụ lầu mà lớn nhất trong cuộc đời này là hầu hạ chư Phật, mà đã hầu hạ, đấy là cái phước đức hầu hạ vô lượng chư Phật nữa. Nhưng với phước đức đó, Đức Phật dạy còn nhỏ hơn phước đức của một người học hiểu và hành trì bốn câu Phật Pho. Như vậy là tất cả Đức Phật đã nhấn mạnh thế một lần cuối cùng là vấn đề các ngươi phải trở về thì chỗ mà phước đức là lớn nhất, nắm giữ cái phước đức lớn nhất là trở về chính mình học hiểu và hành kinh Phật Hoa. Thì Bồ Tát Dược Vương như trước chúng tôi đã trình bày, ngài là biểu trưng cho một cái vị Dược Vương là phương thuộc Chúa. Phương thuộc đó là phương thuộc mà đốt cháy chấp thủ và tham ái, hay là đốt cháy tham sân si. Đó là phương thuộc của Dược Vương mà qua hiện trình bày qua cái hành của Bồ Tát Như Thiệt Chúng Sanh Hỷ Kiến. Thì Bồ Tát Diệu Vương hộ trì người thọ trì đọc tụng và hành kinh Phật Hoa là gì? Hộ trì là gì? Là giúp đỡ, nâng đỡ cái bước chân của cái người tu tập này, làm cho họ đi càng ngày càng gần lại với Phật Trích Dẫn, đi vào giải thoát, gần lại với sự giải thoát tối hậu, giúp họ đi tới gần giải thoát cuối cùng. Đó là mục đích giải thoát. Mà cái gì giúp? Đó là năng lực đốt cháy chấp thủ tham ái dựa trên cơ sở của giới định và tuệ. Cho nên khi nói năng lực của dược sư hộ trì là gì, năng lực đó chính là sự trụ trong giới định tuệ mà đốt cháy tham ái chấp thủ, thì chính cái công phu này sẽ nâng đỡ bước chân của cái hành giả đi về giải thoát và đi về Phật Trí Kiến. Đó là cái ý nghĩa mà Bồ Tát Dược Vương hộ trì. Hay nói khác đi, một hành giả mà muốn được thì năng lực của Bồ Tát Dược Vương hộ trì thì kỳ hành giả đó phải dựa trên cơ sở trụ trong giới định tuệ, và chính mình phải đốt cháy tham ái và chấp thủ của mình về năm uẩn, năm thủ uẩn. Đó là cái ý nghĩa mà gọi là Bồ Tát Dược Vương hộ trì. Ý nghĩa thứ ba sau cùng là như thế này, một người mà đọc tụng và hành trì kinh Pháp Hoa, thọ trì tức nhằm nắm giữ được ý nghĩa kinh Pháp Hoa và đem ra thực hành kinh Pháp Hoa, có nghĩa là một cái người luôn luôn hành thiền quán của Ngài, luôn luôn lắng nghe tiếng nói diệu âm và luôn luôn hành cái hành của Bồ Tát Quán Thế Âm, thường quán về vô ngã, thường quán về thật tướng, thì nhờ cái năng lực thiền quán, cái chánh kiến vô ngã đó và cái sự thường tư duy về vô ngã đó, năng lực đó nó khởi động, nó làm cho vị này khởi lên một cái sức mạnh ly tham và ly thủ. Chính đây là năng lực hộ thì cứ trú trong vô ngã đi, chứ chánh kiến vô ngã đi thì cái năng lực đó sẽ đến ngay tức khắc. Đó là sự xuất hiện của Bồ Tát Diệu Vương mà hộ trì giúp đỡ hành giả, cái năng lực đó sẽ đến ngay, và năng lực đó nó sẽ giúp cho hành giả đi ra lần lần, đi ra xa lần thì tham ái và chấp thủ năm một. Đó là ý nghĩa mà Bồ Tát Diệu Vương hộ trì người thọ trì đọc tụng và thực hành kinh Pháp Hoa. Đến vị tiếp theo là Giọng Trí Bồ Tát. Giọng Trí Bồ Tát là một cái vị Bồ Tát tượng trưng cho hành tinh tấn, nhẫn nhục tinh tấn, kiên cố can đảm, dung cảm mà vượt qua tất cả mọi khổ ách, mọi khó khăn để mà thực hành diệu pháp, bám sát về mục tiêu giải pháp của mình. Thì Bồ Tát Giọng Trí hộ trì là gì cũng ý nghĩa như vậy. Đó là cái năng lực một người hành giả mà muốn để mà sớm thành tựu giải thoát thì vì đó không thể thiếu mặt thì hành tinh tấn và can đảm hay là dũng cảm, thực sự không thể thiếu được, là phải có cái đức dũng cảm, phải có cái hành tinh cần tu tập. Tinh cần đó là tinh cần thiền quán vô ngã để mà đốt cháy tham ái và chấp thủ. Cho nên khi một người mà hành giả mà có nỗ lực tinh cần, chính là cái hành nỗ lực tinh cần đó hộ trì cho người đó đi về giải thoát. Đó là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai là nó khác đi, một người hành giả mà muốn đạt được mục tiêu giải thoát thì người đó muốn được Bồ Tát Giọng Trí hộ trì thì người đó phải thực hành hành tinh cần, phải hiểu và thực hành cái hành tinh cần, dặn mạnh tinh cần, không thể thiếu được. Và cái nghĩa thứ ba là một người hành giả hành Pháp Hoa là gì? Là một người luôn luôn hiểu được thực tướng của các pháp là vô ngã, trú trong cái giác tỉnh vô ngã đó mà thường hành thiền quán vô ngã, và cái năng lực thiền quán về vô ngã đó nó sẽ giúp cho từ thấy được cái thực tướng của các pháp rõ ràng là vô ngã, là vô thường, là khổ đau, thì từ trong tâm nó khơi dậy một cái sức mạnh gọi là tinh tấn lực hay là giọng mạnh lực hay là tinh cần lực. Bởi vì khi mà thấy xung quanh mình lửa cháy là khiếp lắm, tự nhiên là nỗ lực liền, phải tìm cách không có để cho tâm hồn của mình, tâm tư mình đi lang thang trong cái cảnh giới tham sân si nữa, mà trở về ngay chính mình, giúp mình trở về chính ngay chính mình mà nỗ lực để thực hiện giải thoát liền, thì đó là năng lực tinh cần sẽ khởi dậy liền. Thì cái đó là cái ý nghĩa mà Bồ Tát Giọng Trí hộ trì của người hành giả thọ trì độc tùng và thực hành kinh Pháp Hoa. Tiếp theo là Tỳ Sa Môn Thiên Vương ủng hộ. Đấy cũng nghĩa như vậy. Một người mà hành Pháp Hoa, hành giả hành Pháp Hoa là cái người mà luôn luôn, người đó là hiểu rõ được thực tướng, thực tính của các pháp là vô ngã tướng, là vô ngã tính. Và người này liền rời xa cái chấp ngã của mình. Và rời xa chấp ngã có nghĩa là rời xa tham sân si. Nó đi từng bước, mà từ bước mà đơn giản nhất, chập chật nhất, đến cái bước mà gọi là nhảy vọt, bước nhanh nhất và cái bước đi trí tuệ. Thì cái bước đầu thường là cái bước đi chập chật. Thì người đó dĩ nhiên là sợ hãi tất cả cái tham sân si và tránh xa tham sân si, mà tránh xa đồng tham sân si là tránh xa cái động cơ hay là làm đổ cái động cơ mà tạo ra cả ác nghiệp. Và bây giờ người đó chỉ có thể, nếu chưa giải thoát thì người đó chỉ luôn luôn trú trong các thiền nghiệp mà thôi, xa rời 10 ác nghiệp để mà an trú trong 10 thiền nghiệp. Bởi vì thấy rõ như vậy là tự nhiên cái tâm tư nó hướng về đó rồi. Như vậy đó là ý nghĩa Tỳ Sa Môn Thiên Vương ủng hộ. Bởi Tỳ Sa Môn Thiên Vương là người ham học hỏi giáo lý, ham trầm tư giáo lý, ham tìm hiểu để mà làm sinh khởi và nuôi dưỡng chánh kiến. Mà Tỳ Sa Môn Thiên Vương là biểu trưng cho thập thiền nghiệp. Để gọi cho dục giới nên là gọi sống trong thập thiền nghiệp và trú trong 10 thiền nghiệp. Mà một hành giả được Tỳ Sa Môn Thiên Vương hộ trì là gì? Là cái người tu tập Pháp Hoa được cái 10 thiền nghiệp hộ trì. Cho nên chi người tu tập mà họ thọ trì đọc tụng và giảng nói tu tập kinh Pháp Hoa, nếu chưa đi vào những cái bước đi giải thoát xa xôi thì trước hết phải an trú trong 10 thiền nghiệp, muốn mà để mình đứng vững và đi dần về cái mục tiêu giải thoát sau cùng là Phật Thích Kiến, thì trước hết phải trú trong cái đám đất, đứng vững trên đám đất 10 thiền nghiệp, giữ giới trì giới 10 thiền nghiệp, gọi là Tỳ Sa Môn Thiên Vương Hộ Trì. Đó là cái ý nghĩa là như vậy, Tỳ Sa Môn Thiên Vương Hộ Trì. Và cái nghĩa thứ hai, cái nghĩa thứ hai là người mà hành giả hành Pháp Hoa này, khi mà hành thiền quán vô ngã vô thường và khổ đau của các pháp như vậy, thì vị này sẽ tự thức tỉnh và tự mình rời xa cả các nghiệp, tự mình rời xa mà thôi. Bỗng nghĩa là trong cái sự giác tỉnh đó, trong cái sự ngộ đó, ngộ cái thật tướng thật tỉnh các pháp, ngộ cái vòng tâm vòng tưởng của cuộc đời đưa vào biển khổ, mà người đó tâm tự ngưng lại tất cả mọi hành động ác, 10 hành động ác, do đó gọi là được cái năng lực của Tỳ Sa Môn Thiên Vương Hộ Trì. Tương tự như vậy, đối với Kỳ Quốc Thiên Vương cùng một vị thiên cũng là biểu trưng cho 10 ác nghiệp. Và khi mà người này mà trú trong cái 10 thiền nghiệp như thế này thì rời xa 10 ác nghiệp, có nghĩa là tất cả các cái lực lượng, các cái năng lực, cái sức mạnh ta không xâm nhập được qua mắt tai mũi lưỡi của mình nữa, qua thân khẩu ý của mình nữa. Tuy nhiên là ngoài tà không nhập được trong tâm mình, gọi là ngăn tất cả các tà xâm nhập, thì người hành giả rời xa 10 ác nghiệp. Và theo một cái nguyên lý về của vũ trụ và pháp giới, thường là Đức Phật dạy, người nào có chánh niệm thì tất cả tà niệm không thể xâm nhập được, không muốn hại cũng hại được. Chừng nào mà cái niệm mình mà hẳn không chuyên nhất vào chánh niệm thì mới có điều kiện để cho cái ngoài tà nó xâm nhập mà thôi, cái năng lực tà bên ngoài nó xâm nhập. Đây là cái pháp, thì pháp nhĩ như thì pháp mà như vậy, thế mà chánh niệm thì không sợ tà niệm xâm nhập. Đây là ý nghĩa mà Tỳ Sa Môn Thiên Vương và Tỳ Quốc Thiên Vương Hộ Trì. Và sau hết là Sa La Sát Nữ và quyến thuộc của La Sát Nữ Hộ Trì. La Sát Nữ là cái lực lượng đá dâm, cái sức mạnh của ái, của dục ái, biểu trưng cho sức mạnh của dục ái, gọi là La Sát Nữ. Chứ tại sao nói La Sát Nam? Nhưng mà tại sao bây giờ chữ La Sát Nữ là xin phát nguyện trước Đức Thế Tôn để hộ trì người thọ trì đọc tụng và thực hành chính pháp hoa, mà đem hết cả quyến thuộc của mình mà không cho bất cứ một ma nữ nào xâm nhập người pháp hoa, gây rối người pháp hoa, nào hại người hành trì pháp hoa, và kể tất cả dân ma và cả quỷ vân vân, tất cả cảnh giới ta đó xung quanh thì cái cảnh giới của mình sống đấy không thể xâm nhập được. Cái ý nghĩa mà La Sát Nữ hộ trì là ý nghĩa mà La Sát Nữ đã quay về thiền. Đó là cái dục tâm, dục tỉnh ngay trong tâm mình á. Từ khi mà mình ngộ được đạo rồi, ngộ được cái sự cần thiết phải giải thoát ra khỏi khổ đau, thì khi mà mình hiểu được cái lý Pháp Hoa, hiểu được các pháp vô ngã tướng, vô ngã tính, hiểu được động cơ của khổ não là tham sân si, mà cái khổ gần nhất, mà mạnh nhất, mà lớn nhất đó là dục ái. Mình thấy như vậy là mình tỉnh. Giống như mình thấy khi mình biết cái cục thắt đỏ nó đốt cháy cánh tay của mình, thì mình buông ra ngay tức khắc. Đó là cái năng lực nó từ trong tâm của mình mà khởi dậy. Thì cái La Sát Nữ đó trong tâm của mình nó quy đầu rồi, nó quy đầu với cái đạo niệm, cái chánh niệm, đạo niệm của mình rồi, nó không còn khởi dậy, nó quy phục, nó ở yên, nó ngoan ngoãn, nó tuân phục. Cho nên chỉ cái lực lượng cái dục ái nó tiêu, gọi là La Sát Nữ Hộ Trì. Và cả quyến thuộc của nó, tất cả cái chi thuộc về nữ sắc, tất cả cái chi thuộc về dục ái là không còn lấy đổ, lấy đồng giáo đồng tâm tư của người hành trì Pháp Hoa được nữa, gọi là lực lượng La Sát Nữ ủng hộ. Là vậy. Và đây là ngài tuyên bố sự thật. Khi mà một người nào hiểu Pháp Hoa thực sự thì tự nhiên tâm đó phải có, chứ không thể không có. Chừng nào mà chụp lại mà con rút gì ở trong tâm mình á, hắn cứ khởi lên mà hành hạ mình, chừng đó phải nói rằng là mình đừng có tìm hiểu chi cho xa, chừng đó chứng tỏ rằng là mình chưa hiểu Pháp Hoa và mình chưa có niềm tin Pháp Hoa, chưa nói đến chuyện hành à. Còn hiểu mà tin thực sự rồi là tự nhiên tâm đó được dừng lại ngay tức khắc, dừng lại ngay tức khắc. Giống như là mình dừng ngay trước một cái đống thân hơn vậy. Đó là lực lượng La Sát Nữ, cái thế lực của La Sát Nữ ủng hộ. Mà cái nghĩa thứ hai, một người mà muốn mà bây giờ mình khởi tâm để mà cầu hiểu Pháp Hoa, vì cầu học Pháp Hoa, cầu hiểu Pháp Hoa, về để rồi đi một cái bước xa hơn nữa là cầu hành Pháp Hoa, người đó mà con cứ nuôi dưỡng dục ái, ăn nhậu ngủ nghỉ, nghĩa là ham muốn ngũ dục lạc, hàng ngày cứ là đắm chìm trong ngũ dục lạc, đừng có hy vọng mà đi vào hiểu được Pháp Hoa và tin được Pháp Hoa, đừng nói chí định thì chuyện hành Pháp Hoa nữa. Thành người đó, hành giả trước hết là phải chế phục dục ái trước đã. Đó là cái bước đầu tiên mà thấp nhất, phải chế phục dục ái đã, thì mới hy vọng, mới có mở ra cho mình một cái niềm hy vọng đi vào cái diệu nghĩa, diệu pháp, diệu lý, và để đi vào cái sự chứng ngộ
chứng nhận diệu pháp diệu lý đó. Nó là cái nghĩa mà một vị mà muốn tu tập và hiểu biết kinh Phật Pháp là phải sửa soạn cho mình. Mình như vậy phải rời khỏi 10 ác nghiệp là bước thứ nhất, phải trú trong 10 thiện nghiệp là bước thứ hai, là chư ác mà tác chúng thiền phụng hành. Cái bước thứ ba là từ tình chỉ, là phải trú trên giới, phải thành tù giới bộ. Vậy trên cơ sở thành tù giới bộ mà hành thiền định, thánh định ổn và thánh tuệ ổn, thì khi đó mới được từ tình chỉ. Đó là bước đi giải thoát thứ ba và là bước đi sau cùng. Đó là giáo lý Đạo Phật thống nhất như vậy. Sau khi mà Đức Phật vừa chấm dứt thì Phật Đà La Ni này, thì rất nhiều tín chúng đắc được vô sanh Phật nhận. Đắc được vô sanh Phật này là gì? Tất cả hiểu rõ rõ ràng, mà rõ cách ổn định, hoàn toàn tâm tư ổn định, trú trên cái thấy biết về vô ngã tướng của các Phật. Hoàn toàn ổn định, không bị lấy chuyện gì nữa, không bị dao động. Và đặc biệt là không có một cái dục ái nào trong lòng, không có một cái ngã tượng nào trong lòng nó khởi lên để nó dây dứt mình, nó dày vò mình và lòng trao đạo mình được nữa. Thì như vậy gọi là trụ trong vô sanh Phật nhận, trụ trong cái chánh niệm vô ngã thực sự ổn định. Chừng nào mà quý vị thì ổn định hoàn toàn, tin về niềm tin vô ngã thực sự, không còn chi phải dao động, phải lo lắng nữa, thì lúc đó gọi là đang ở trong cái vị trí mà gọi là vô sanh Phật nhận. Đó là bốn vị gia hành vị, tự gia hành vị lớn chứ không phải là nhỏ. Không phải dễ gì để mình vận trụ đâu. Mình tin từng chốc mà thôi, rồi quên đi. Rồi mình lại trở về dòng ruổi theo vì cạnh tranh, vì khổ đau, rồi khổ não. Mình chưa thực sự là ổn định đó. Vì Phật tử nào mà ổn định được trong niềm tin vô ngã này gọi là trụ trong vô sanh Phật nhận. Thưa quý Phật tử của rõ Phật Đà La Ni này không? Chứ đừng có tưởng là những cái lời đó, đừng có tưởng ra những cái lời đó để quý vị nào thắc mắc thì gặp chúng tôi hỏi sao. Tôi xin phép là bởi vì trình bày cho hết thì giờ, vô đủ thì giờ trong cái thời này đấy. Cái Đà La Ni đó, quý vị biết rằng là đừng có nghĩ rằng là khi mình đọc lời lên đó rồi các vị thân họ tới ủng hộ mình. Đức Phật đã tặng tất cả Bồ Tát theo cái ý của kinh Phật Hoa là các Bồ Tát mười phương kia ở lại xin ở lại để mà hồ thi lỡ Đức Phật từ chối là đầy đủ Bồ Tát rồi. Là từ chối cái tha lực bên ngoài, bởi cũng đưa giải thoát này tha lực nó chỉ giúp cho những người bước đầu tiến sửa soạn thôi, chứ con đường để đối mặt với tham sân si của chính mình là chính mình làm á, ai làm thấy được. Hay bây giờ mình nói lên đó là những cái tiếng gọi mà dễ cho các vị điện mà giúp cho mình mà thoát nạn á, thực sự có thể giúp cho mình thoát nạn lửa nạn họa chứ không phải không. Cái đó không phải là đời chứ thân, là mình có thể giúp nhau được chuyện đó. Một cái bàn đau mình có thể đưa tới bệnh viện, đem bác sĩ giỏi tới thì thuốc giỏi vẫn chữa lành như thường. Đó là một cái hành động như là một vị Bồ Tát hồ thi vậy. Nhưng mà cái vấn đề mà chữa cái tâm mình là không ai giúp ai được nữa. Ngoài Pháp ra, để cái Phẩm sau cùng thì quý vị sẽ thấy Phẩm Hổ Hiền, thì quý vị sẽ thấy là ngoài Pháp ra Đức Phật xác nhận một lần cuối cùng, và đó là lời nói tối hậu. Ngoài Pháp ra và ngoài chính các ngươi ra không ai giúp được nữa. Trong vấn đề đoạn trừ tham sân si hay đoạn trừ chấp thủ năm một, đó là Phẩm Hổ Hiền. Thì lát nữa chúng tôi sẽ triển khai. Vì tôi ví dụ như thế này để quý vị yên tâm. Cái chữ chủ đó là chữ từ bên cái tiếng Bắc Phạn, tiếng của Sanskrit, Phạn văn, mà dịch qua một cái tiếng của người Hoa rồi là đã cái âm khác rồi, dịch âm rồi qua cái tiếng Việt của mình là khác nữa. Rồi mình là mỗi người có cái tiếng nói khác nhau, tiếng Bắc, tiếng Nam, tiếng Trung, tiếng Quảng Ngãi, tiếng Huế nói ra khác nữa. Mà ví dụ như tôi tên Hôi, tôi là vị thần thôi, tôi tên Hồi mà kêu hôi kêu hoài là tôi tới được. Nếu kêu tên đó là các vị thần tới mà hồ mình thì cái âm thanh của mình rất nguy hiểm, quý vị thấy á. Không phải thì cái mà cảm ứng đó là cái niềm của mình trú trong cái thiền định đó. Bởi vì khi mình đọc cái lời chủ này á, thì có những cái lời là như thế này, là mình không, mình tin đấy là mật ngữ, mật nghĩa, không nói lên ý nghĩa gì nữa mà cũng thể hiểu được ý nghĩa, chứ đừng có những cái ngôn ngữ này nữa. Thì mình dẹp tắt ngay cái vấn đề tư duy, mình ngưng lại tư duy, mình tập trung lại một cái tâm thuần túy lòng tin của mình và lòng tin vô ngã của mình trú trong lời chủ đó, và trong một cái tâm mình hoàn toàn rất yên tĩnh, ba nghiệp mình đóng lại. Và lúc bấy giờ mình yên tĩnh hướng về Bồ Tát Diệt Vương, hướng về các cái Tỳ Sa Môn Thiên Vương, Bồ Tát Giọng Thí, hay hướng về Bồ Tát Hộ Hiền sau này, tất cả cái tâm niệm đó nó cảm ứng về năng lực ở bên ngoài, và chính cái tâm niệm đó trong cái điều kiện tâm niệm thanh tịnh đó, thì năng lực ở trong tâm mình khởi dậy như con chim ở trong bay ra, đó là năng lực hộ trì. Chứ đừng chờ đợi bên ngoài thì sẽ được rất ít, mà quý vị nào hướng về bên trong sẽ được rất nhanh và rất nhiều. Quý vị nhớ nè, còn nếu có chút thắc mắc mà lo lắng thì về từ mình phải ổn định lấy. Còn nếu như mà còn cứ chạy ra bên ngoài để tìm kiếm thì không thể có điều kiện để đi vào nhiều pháp được. Vì nhớ Bây giờ tôi đi vào cái phẩm tiếp theo, đó là phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương. Cái phẩm Đà La Ni này là cái phẩm mà biểu mình phải đi vào hạnh, và cái lỗi mà tụng Đà La Ni là cái lỗi mà khép ba nghiệp lại, thân khẩu ý hẳn đi vô việc ác nữa, mà ở trong nghiệp thiền là bởi vì trú trong cái niềm tin vô ngã, cho nên đó là thiền nghiệp. 30 thiền nghiệp thì căn bản là vô tham vô sân vô si, mà căn bản vô tham vô sân vô si chỉ có thể xuất hiện khi nào mà có cái tâm, mà có cái niềm tin vô ngã, có cái chánh kiến vô ngã, thì cái tâm vô tham vô sân vô si mà có mặt, thì ở đó trú, ở đó là trú 10 thiền nghiệp, đó là trú giới. Và cái phần sau phần, cái phần phẩm trước đó cũng là Đức Phật đã nhắc đến cái vai trò của Bồ Tát Hóa Đức, đó là trú giới, trên căn bản của giới để hành thiền định và hành trí tuệ. Quý vị nhớ là một phẩm. Lúc đầu Diệp Vương là Đức Phật nói trừ chấp thủ, và trừ chấp thủ đó phải đi vào cơ sở là giới định tuệ. Phẩm tiếp theo Diệu Âm là nói về thánh tuệ uẩn. Phẩm tiếp theo của ngài Phổ Bố là nói nặng về thánh định uẩn, và nhắc đến thánh giới uẩn, thánh định uẩn đó thì thực hành đến cơ sở thành tựu của thánh, thánh giới uẩn. Và bây giờ thì bước thấp hơn một chút nữa là Đức Phật đưa lần lần xuống những cái căn cơ mà chưa đi từ lần được trên cao xuống, chuẩn lần lần ấy. Nếu chưa đến cái trình độ mà thành tựu thánh giới uẩn thì phải thành cái trình độ của Đà La Ni này, là phải tập trung với niềm tin đó. Mà trì, trì là gì? Tập trì Đà La Ni là nắm giữ cái niềm tin đó, nắm giữ cái niềm tin vô ngã đó. Và dĩ nhiên là lúc đó tâm niệm của mình đương còn chao đảo, là bởi vì niềm tin mình chưa sâu, cho nên cả ngày mình dùng cái phương tiện Đà La Ni để khích lệ, có một sự phấn khởi đi tới, tin tưởng rằng xung quanh mình có các năng lực đó hỗ trì, mà cũng có thật chứ không phải là không. Quý vị cứ làm in như vậy thì năng lực đó sẽ xuất hiện, và năng lực đó là nó cảm ứng từ trung tâm mình xuất hiện, nó cảm ứng ra bên ngoài, năng lực có khắp trong vũ trụ này. Quý vị nhớ là cứ làm như vậy thì nó đi đến cái năng lực như vậy, để trú, từ đó trú vững trong cái phẩm Đà La Ni này, thì khi đó mới đi vào thành tựu thánh giới uẩn, và thành tựu trên cơ sở thành tựu thánh giới uẩn mới thành tựu thánh định uẩn. Mà trên cơ sở thành tựu thánh là đường trí tuệ vô ngã mới xuất hiện, thật trí kiến mới xuất hiện. Đó là cái bước đường của Đức Phật dạy. Chứ bây giờ qua một bước đường thấp hơn chục đỉnh nữa, mà vừa tổng quát hơn, tổng quát lại tất cả cái ba phẩm kinh Đức Phật vừa dạy đó, bốn phẩm kinh Đức Phật vừa dạy đó, từ Diệp Vương Bổn Sự cho đến phẩm Đà La Ni này, thì Đức Phật dạy tiếp một cái phẩm tổng quát, mà đi sâu xa hơn. Phẩm này lại còn tính cách rộng rãi hơn, là không phải đi ngang thập thiện mà đi xuống người ngoài đạo nữa. Đó là dạy ngang người Phật tử thôi, thập thiện. Còn bây giờ dạy ra người ngoài đạo nữa thì đi đến một cái phẩm gọi là Diệu Trang Nghiêm Vương. Quý vị thấy cái phẩm mà của Diệu Vương Bổn Sự là nói cho những người đã có thiền định rồi để đắc trí tuệ, lớp đó là ngộ. Nói tiếp theo thì người là mới thành tựu thánh giới để đắc thiền định, đó là phẩm Phổ Môn, biểu về hành thiền quán, chứng quán, thanh tịnh quán, quán đại chỉ hiệu quán, bí quán, cập từ quán, các cái hệ hành đi sẽ vào đó, để mà có được cái vô cấu thanh tịnh quán về nhật phá chư ám năng phục tái phong hỏa phổ binh chiếu thời gian đó, là tất cả để được cái kết quả đó. Rồi bây giờ ngài nói xuống thì chúng sanh thấp hơn được nữa, là bởi vì hình chưa trụ được cũng giới bộ ba la đề mộc xoa 250 giới thanh tịnh cùng vị tỷ kheo phẩm hành chưa trụ được. Thì bây giờ tôi đứng trụ trong 10 thiền giới, nói là phẩm Đà La Ni trụ trong 10 thiền giới. Rồi bây giờ có những người chưa phải là Phật tử mà nó đâu có trụ 10 thiền giới, họ đứng ở trong ác nghiệp cả. Những người đang còn hoàn toàn không tin, chẳng những không tin Phật mà còn phỉ báng Phật nữa, đó là nói phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương, đồ cho cả những người này và người này cũng vẫn đi vào Phật thích hiện được. Đó là phẩm sau cùng, và hết cái phẩm này là cái thành phần để đồ những người nào cần được đồ thì phải đồ như thế nào, là Đức Phật nói đến phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương là chấm dứt. Sau đó là phẩm Phổ Hiền, là những lời nói nhắc nhở sau cùng tổng quát cho tất cả mọi căn cơ để đi vào Phật thích hiện, để đi vào thì sự nghiệp giải thoát thể hiện Phật thích hiện. Bây giờ tôi nói phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương. Lúc bây giờ Đức Phật mới gọi dạy thỉnh chúng rằng, thời xưa, thời xa xưa, thời Đức Phật của Vân Lôi Âm Tụ Vân Hoa Trí, Như Lai cũng chẳng biện chi minh hạnh túc. Tuy nhiên là Đức Phật, mà Đức Phật này là ghép hai Đức Phật trong phẩm kính trước. Một Đức Phật thì Vân Lôi Âm Vương, một Đức Phật là Tụ Vân Hoa Trí, thì Đức Phật này tên là Vân Lôi Âm Vương Tụ Vân Hoa Trí Như Lai. Đức Phật này, thời Đức Phật này, ngài hóa độ rất nhiều vị Bồ Tát thanh văn dư giả và đủ cả tứ chúng. Thì trong hội chúng của ngài có một người đệ tử
tên là Diệu Tăng Nghiêm Vương, đó là vua Diệu Tăng Nghiêm, vua Diệu Tăng Nghiêm gọi là Diệu Tăng Nghiêm Vương. Vua Diệu Tăng Nghiêm này có hoàng hậu là Tịnh Đức, và vua và hoàng hậu sinh được hai hoàng tử, hai người con trai rất là trí tuệ, đó là Tịnh Tạng và Tịnh Nhạc. Thì hai người đệ tử này là để nghe Đức Phật Vân Lôi Âm Vương, Vân Lôi Âm Tổ Vương Hoa Chí thuyết pháp, giảng diệu pháp và đắc được nhiều thiền định, nhiều tam muội và đắc được trí tuệ nữa. Hai vị này mới về nói ba mẹ, thưa mẹ là bà Tịnh Đức, thưa mẹ, Đức Phật mà ra đời mà mình gặp được là khổ vô cùng, chuyện đó là chuyện hí hữu, nhưng chứ Đức Vân Lôi Âm Chỉ, Tổ Vương Hoa Chỉ đứng còn tại thế, chắc là con, hai con phải xin xuất gia, xin mẹ đi xuất gia mà thôi. Con muốn mẹ và cả phụ vương đến ý kiến Đức Phật để nghe diệu pháp, bởi vì gặp Phật là chuyện khó. Thì bà mới than thở, bà nói như thế này, bà là người tín Phật, bà có chánh kiến, nhưng mà bà nói thế này, ôi thật là khổ cho mình, cho hai con. Hai con là người trí tuệ, là Phật tử, là con Phật, mà lại sinh vào cái nhà tà kiến. Bởi vì vua Diệu Tăng Nghiêm là một người theo Ấn Độ giáo, hoàn toàn không tin Phật, không tin tưởng Phật Pháp. Chứ làm thế nào mà ba mẹ con ta có thể để ý kiến Đức Thế Tôn được? Là bởi vì cho đến khi nào mà phụ vương chấp nhận thì mới có thể ba mẹ con để ý kiến Đức Phật để nghe Pháp được. Thì lúc đó bà Tịnh Đức mới đề nghị hai con là Tịnh Tạng và Nhãn rằng, hai con hãy dùng cái thần thông của mình mà để thuyết phục nhà vua. Thì hai người con nghe đến liền Tịnh Tạng Tịnh Nhạc, dùng thần thông của mình, thần thông này tối thiểu là ở tứ thiền, bay lên trên hư không và hiện ra nước và lửa, đi trong nước, đi trong lửa, không chảy và không trôi, hóa hiện ngay trước mặt của phụ vương. Ông vua thấy hai người con có một cái sự đắc giải thoát như vậy thì lại làm tin, hỏi làm thầy của con là ai? Nó là Đức Phật Vân Lôi Âm Tổ Vương Hoa. Do đó mới kích động được thì niềm tin và sự hướng về, cái tâm hướng về Đức Phật của phụ vương. Thì hai Tịnh Tạng Tịnh Nhạc mà nói rằng là con, hai con là đệ tử của ngài Tổ Vương Hoa Chỉ Vương, Vân Lôi Âm Tổ Vương Hoa Chỉ Phật, và đề nghị nhà vua nên cùng đến nghe pháp. Chuyện đó là chuyện rất quý, vua ứng thuận. Và từ đó vua, hoàng hậu Tịnh Đức, Tịnh Tạng Tịnh Nhạc và tất cả quyến thuộc trong triều đình, tất cả kéo đến ý kiến Đức Vân Lôi Âm Tổ Vương Hoa Chỉ và nghe Đức Phật giảng diệu pháp. Lúc bấy giờ vua mới khởi lòng tin thực sự vào Đức Phật, và mới lấy một chuỗi hạt quý của vua và hoàng hậu đem ra dâng Đức Phật. Và chuỗi ngọc lúc bấy giờ bay lên trên hư không và hiện ra một cái đài rất là quý, có bốn trụ chống vững chống đỡ. Thì Đức Phật mới xoay qua nói về hồi chúng rằng, ông Diệu Tăng Nghiêm Vương này sau này sẽ thành Phật, hiệu là Ta La Thọ Vương Như Lai, kiếp nước tên là Đại Quang và kiếp tên là Đại Cao Vương. Sau này ông sẽ hầu hạ nhiều chư Phật, ông sẽ tu tập sẽ thành Phật, là hiểu như vậy đó. Thì Đức Vân Lôi Âm vừa nói về tình trùng xong như vậy, thì lúc bấy giờ quý vị biết là những người đi theo nghe kinh đó là tất cả các cung nữ và hầu cung đều là có khả năng để mà hồi nhập được diệu lý Pháp Hoa cả. Và còn bà Tịnh Đức phu nhân thì đắc được cái thiền định gọi là chư Phật tập tam muội, tập công đức tam muội, chư Phật tập công đức tam muội. Còn vua thì đắc được cái là tình nhất thiết công đức tam muội, còn Tịnh Tạng Tịnh Nhạc thì đắc được Pháp Hoa tam muội, đồng trí tuệ vô ngại hoàn toàn, thấy rõ diệu pháp diệu lý hoàn toàn. Thì vua mới từ già về giao lại ngôi bảo cho người em trai và cùng với hoàng hậu và hai người con và rất nhiều người trong hậu cung xuất gia. Từ đó tu tập, tiếp tục tu tập Pháp Hoa và tiếp tục đi xa dần vào giải thoát. Thì khi mà đắc được cái thiền định thần thông thì vua bay lên trên hư không và bạch với Đức Phật Vân Lôi Âm Tổ Vương Hoa Chỉ rằng, bạch Đức Thế Tôn, ca ngợi Đức Phật trước, xong rồi mày nói rằng là bạch Thế Tôn, thật ra quả thật là Tịnh Tạng Tịnh Nhạc là hai người thiền hữu của con, hai người con rất mang ơn hai người đó, nhờ hai người đó con mới đến gặp được Phật và gặp được diệu pháp, mày có một cái hạnh phúc hôm nay. Thì Đức Phật xác nhận đúng như vậy, mà không phải Tịnh Nhạc Tịnh Tạng mới giúp ông hay hiện tại đâu, nhiều kiếp trước cũng thế rồi, và ông phải giúp chỉ một mình ông giúp rất nhiều người, đưa rất nhiều người vào diệu pháp. Rồi ngài Thích Qua nói thì chúng rằng cả ông cũng biết rằng Diệu Tăng Nghiêm Vương là ai đâu. Đó là câu chuyện đi xưa ngày kể lại trong hội chúng. Diệu Tăng Nghiêm Vương bây giờ chính là Hoa Đức Bồ Tát đang ngồi trước các ông đó. Còn bà Tịnh Đức Phu Nhân là ai? Chính là Quang Chiếu Bảo Tướng Bồ Tát. Quang Chiếu Bảo Tướng Bồ Tát đang ngồi trước các ông đó. Còn Tịnh Tạng Tịnh Nhạc là ai? Đó là Dược Vương Dược Thường đó.
thì Đức Phật nói cái pháp kết này rồi thì rất nhiều người trong thiền chúng đắc pháp nhãn thanh tịnh, gọi là pháp nhãn lý cầu, lý trần vô cấu, là cái pháp nhãn gọi là cái trí tuệ của bậc tu đạo hoàn, thấy được vô tướng cả pháp và không còn chấp ngã tướng của tự thân của năm uẩn nữa, thì gọi là pháp nhãn lý trần vô cấu. Bây giờ tôi triển khai cái pháp này, diệu trá nghiêm vương là gì? Trá nghiêm mà diệu, ông vua mà tên là diệu trá nghiêm là hàm dẫn từ biểu tượng, cái tên biểu tượng. Diệu trá nghiêm là không phải trá nghiêm bằng hoa, bằng đèn, bằng cả thứ sắc tượng ngã tượng của cuộc đời, mà trá nghiêm bằng chánh kiến vô ngã, bằng niềm tin vô ngã, trá nghiêm cho tâm mình, gọi là diệu trá nghiêm. Trá nghiêm tâm thì gọi là diệu trá nghiêm, chứ không phải trá nghiêm cảnh giới ngã tượng này, sự tượng hiện tượng này. Mà trang nghiêm bằng gì? Trang nghiêm bằng giới định tuệ mới gọi là trang nghiêm tâm. Và tại sao gọi là trang nghiêm tâm? Là bởi như thế này, ông vốn là một người ngoài đạo ta kiến hoàn toàn, mà vậy mà ông chỉ cần trang nghiêm tâm là trang nghiêm vì gì? Cần hiểu rõ cái diệu pháp mà thôi. Và trang nghiêm cái tâm ông bằng cái thấy biết diệu pháp và bằng cái niềm tin diệu pháp đó, chính là cái yếu tố gọi là trang nghiêm tâm. Không cần thay đổi gì cả, cuộc đời này không cần thay đổi gì cả. Ai mà trang bị cái tâm mình với cái thấy biết vô ngã, bởi vì niềm tin